Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở trong thời đại gọi là thời đại của truyền thông, đúng không ạ? Thời đại của truyền thông, mạng internet, báo chí, truyền hình, vân vân, rất là nhiều. Và truyền thông thì đủ mọi thứ hết, nhưng mà nếu anh chị em để ý thì anh chị em sẽ thấy rằng là một trong những lĩnh vực truyền thông người ta chú trọng và nổi bật nhất bây giờ là quảng cáo. Quảng cáo. Và nếu anh chị em để ý cái lĩnh vực quảng cáo nữa thì anh chị em sẽ thấy rằng là trên thế giới này cái lĩnh vực quảng cáo mạnh nhất là quảng cáo về bảo hiểm. Về bảo hiểm, đủ mọi thứ bảo hiểm hết. Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm cái gì cũng bảo hiểm. Và tại sao người ta lại nhấn mạnh đến cái bảo hiểm? Thì anh chị em cũng cho thấy rằng là nó chứng tỏ người ta quan tâm nhiều nhất đến cái sự bảo đảm của tương lai, của khi về già, của khi về hưu. Và việc người ta quan tâm lo lắng cho chuyện về già, về hưu hay cho tương lai của mình, nó cũng lại phản ánh một điều, đó là sự bất an ở trong hiện tại. Cho dù người đó có tiền dư bạc thừa đi nữa thì người ta vẫn thấy bất an và người ta mong muốn làm sao cái tương lai nó phải được đảm bảo. Vì vậy có một câu chuyện kể về mấy anh đi bán bảo hiểm như thế này. Có ba anh đi bán bảo hiểm và ba anh đó đến thuyết phục một cái anh khách hàng như sau. Anh thứ nhất bán bảo hiểm đó là người vô thần, anh không tin, đương nhiên anh không có tin cả cái đời sau nữa. Thì anh quảng cáo như thế này: anh ơi, anh mua bảo hiểm của tôi đi, vì bảo hiểm của tôi nó bao trọn gói cho anh từ lúc anh nằm trong nôi cho đến khi anh vào quan tài. Từ cái nôi cho đến quan tài, bảo hiểm của tôi sẽ bao trọn gói đó, anh cứ yên tâm. Anh bán bảo hiểm thứ hai thì anh này theo đạo Bà La Môn, Ấn Độ giáo đó, hay là đạo Hindu. Thì anh thuyết phục rằng: thôi anh ơi, đừng mua gói đó, mua gói của tôi đi, tại vì bảo hiểm của tôi đó nó sẽ bao trọn gói từ lúc anh hoài thai ở trong dạ mẹ cho đến lúc anh xuống mồ. Nó dài hơn đoạn, khoảng từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến khi xuống dưới nấm mộ. Cái anh mua bảo hiểm đó, anh mà được mời đó, anh đang lưỡng lự, thì cái anh thứ ba tới. Anh thứ ba là người Công giáo. Anh thứ ba mới quảng cáo rằng là: thôi đừng mua bảo hiểm của tôi đi, bảo hiểm của tôi bao trọn gói còn lớn hơn nữa, bảo hiểm của tôi sẽ bao cho anh trọn gói từ lúc anh hoài thai ở trong dạ mẹ cho đến khi anh được Chúa cho sống lại. Wow, cái này quá rộng luôn mọi người. Từ lúc anh ở trong được hoài thai trong dạ mẹ cho đến khi anh được Chúa cho sống lại trong ngày sau hết, bảo hiểm của tôi bao trọn gói cho anh. Thưa anh chị em, chúng ta là Kitô hữu và quả thật là chúng ta đã được tham gia vào trong cái gói bảo hiểm này. Chúng ta được tham gia vào trong cái gói bảo hiểm thiêng liêng. Đúng là từ lúc chúng ta hoài thai trong dạ mẹ cho đến khi chúng ta được Chúa cho sống lại. Và cái gói bảo hiểm này hoàn toàn miễn phí. Chúng ta không phải đóng phí bảo hiểm luôn. Không phải đóng phí bảo hiểm đồng nào. Và cái gói đó nó sẽ bảo trọn cho chúng ta. Và cái phúc lợi cuối cùng đảm bảo của cái gói bảo hiểm thiêng liêng này là sự sống ở trong nước của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, niềm tin vào sự sống lại và sự sống ở trong nước Thiên Chúa đó đã được người Do Thái tin trước cả khi Chúa Giê-xu đến thế gian. Và niềm tin vào sự sống lại đó nó gắn liền với niềm tin vào Thiên Chúa hằng sống. Anh chị em vừa nghe ở trong bài đọc thứ nhất, trích sách Maccabê quyển thứ 2, kể lại câu chuyện chết vì trung thành với truyền thống của cha ông, của 7 anh em cùng với bà mẹ. Thưa anh chị em, ở trong hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng là sự trung tín với Thiên Chúa đó phải trả giá bằng mạng sống của mình, thì niềm tin vào sự sống lại ở nơi bảy anh em và bà mẹ này, nó không phải là lý thuyết, nó không phải chỉ là lý thuyết, mà đó là chuyện sống còn. Đó là chuyện sống còn, dám đánh đổi cả cái mạng sống của đời này để chọn lựa cho sự sống lại của đời sau. Nó là chuyện sống còn, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Đối với bảy anh em và bà mẹ thì sự sống lại là lý do để mà họ dám hiên ngang chết cái thân xác ở đời này để giữ sự trung tín với lề luật của Thiên Chúa. Và chúng ta nghe một trong bảy anh em đó đã khẳng định như thế này: bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, tức là Thiên Chúa, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Và như vậy anh chị em thấy đó, niềm tin vào sự sống lại đem đến sức mạnh và đem đến niềm hy vọng khi phải đối diện với cái chết. Và chúng ta thấy họ đã vượt qua nỗi sợ hãi của cái chết bởi vì họ có niềm tin vào sự sống lại mà Thiên Chúa sẽ ban cho họ. Tiếc thay, không phải người Do Thái nào cũng tin vào sự sống lại. Nhiều người đã từ chối cái niềm tin vào sự sống lại đó. Và không những họ từ chối mà họ còn tìm cách bác bỏ sự sống lại, như chúng ta nghe ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay. Thuật lại, những người không tin đó, những người thuộc phái Sa Đốc đó, đã đến gặp Chúa Giê-xu để chế giễu cái niềm tin vào sự sống lại đó bằng cách họ đặt cho Chúa Giê-xu một vấn đề, một câu hỏi dựa trên cái giả thuyết về một người phụ nữ kết hôn với bảy anh em. Và thưa anh chị em, trả lời cho những kẻ không tin vào sự sống lại, Chúa Giê-xu nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, hoàn toàn không thể so sánh và cũng không có sự so sánh giữa cuộc sống trần thế hiện tại với cuộc sống sau khi được phục sinh thân xác. Con cái đời sau sẽ không còn chết nữa và họ sẽ như các thiên thần. Chúng ta thấy ở đời này người ta lấy nhau, và chúng ta là người Công giáo, anh chị em học giáo lý hôn nhân đó, một trong những cái mục đích của hôn nhân là truyền sinh, là để sinh con đẻ cái, nối dõi, duy trì cái dòng giống. Nhưng mà ở đời sau thì nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ không còn nữa bởi vì con người ta được sống trọn vẹn, sống viên mãn và sống đời đời. Vì vậy thật là vô nghĩa khi đặt câu hỏi ai sẽ là chồng của người phụ nữ ở đời sau. Thứ hai, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là Thiên Chúa của người chết. Vì chắc chắn chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đến đây để cứu chuộc con người, không phải là để cuối cùng con người chết và đi vào hư vô. Chắc chắn không phải như vậy. Chúng ta thấy Thiên Chúa đến đây đổ máu, đổ mạng sống, bỏ mạng sống để mà cứu chuộc con người. Thì chẳng lẽ nào Thiên Chúa lại làm tất cả những chuyện đó để rồi chúng ta chết là hết, để rồi con người chết rồi đi vào cái cõi hư vô, chẳng còn gì. Chắc chắn không phải như thế. Nhưng mà quả thật thì anh chị em cũng thấy chúng ta không thể nói nhiều về đời sau vì đó là niềm tin, và cũng chưa ai sống ở đời này có cái kinh nghiệm về cái cuộc sống mai hậu, về cuộc sống đằng sau cái chết cả. Nhưng mà từ câu trả lời của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể xác tín. Chúng ta tin vào Chúa Giê-xu và chúng ta tin vào những giáo huấn Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta. Chắc chắn có sự sống lại, chắc chắn có đời sau. Và hội thánh, thưa anh chị em, đã xác tín đây là một tín điều mà chúng ta phải tin. Và tín điều này anh chị em thấy được ghi ở trong kinh tin kính đó, mà chúng ta vẫn đọc: tin sự sống đời sau, tin xác sống lại, vân vân. Và thưa anh chị em, từ niềm tin vào sự sống lại đó, tôi thấy rằng thứ nhất, tin vào sự sống lại đem đến cho chúng ta sự giải thoát. Nghĩa là niềm tin đó mang lại cho chúng ta cái lý lẽ để chúng ta sống và lý lẽ để chúng ta biết chết. Có một lần tôi đến bệnh viện nhiệt đới, được một sơ dẫn đến bệnh viện nhiệt đới để rửa tội cho mấy em bị nhiễm HIV. Thì có một em, khi tôi đến, thanh niên, em nằm ở trên giường chỉ còn da bọc xương thôi, em thoi thóp. Và khi tôi đến thì em chụp lấy tay tôi và nói rằng: cha cha, thều thào đó, chết, con đi đâu, chết rồi con đi đâu. Và tôi nhìn ánh mắt của em đó, nó hoảng loạn, nó sợ hãi, bởi vì em đó không phải người Công giáo và em đó cũng chẳng hề biết sống rồi chết, chết rồi đi đâu và sống để làm gì. Hôm nay đối diện với cái chết, em đó hoảng sợ. Thì thưa anh chị em, trong chỉ có giây phút ngắn ngủi thôi thì tôi mới nói với em rằng là: con ơi, chết đi đâu, chết đi đâu, đi về với Chúa, và đi với Chúa, Chúa ở cùng với con cả trong cái chết của con nữa, con yên tâm thế đã. Và thưa anh chị em, thì tôi đã rửa tội cho em đó. Nhưng mà đặc biệt là thưa anh chị em, ân sủng của Thiên Chúa qua bí tích ấy, tôi thấy nó hữu hiệu một cách rõ ràng. Sau khi đổ nước rửa tội cho em xong, từ nét mặt cho tới ánh mắt của em đó, chắc là trong giây lát ngắn ngủi em cũng không hiểu về cái giáo lý đâu, nhưng mà ân sủng của Thiên Chúa cho em thấy, và tôi thấy thể hiện ở trên nét mặt và ánh mắt của em một cái sự bình an, một sự bình an rõ rệt. Và ít ngày sau thì gia đình báo tin em đó mất rồi. Nhưng mà khi mất á, thì em nắm chặt cây thánh giá ở trên ngực, và gia đình nói rằng em ra đi rất là thanh thản, tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta tin, có thể chúng ta chưa hiểu và cũng có thể không hiểu luôn, nhưng mà nếu tin thì ân sủng của Thiên Chúa giúp cho chúng ta được bình an trước cái sợ hãi nhất là cái chết của kiếp người. Thưa anh chị em, có tin thì chúng ta sẽ không tuyệt vọng. Tin vào sự sống lại thì chúng ta sẽ không sợ hãi cái chết. Có thể nói xác tín vào việc xác loài người ngày sau sống lại sẽ giúp chúng ta mạnh bạo, can đảm, bình an, và nhờ vậy chúng ta cũng biết chọn cái cách sống ở đời này. Vậy thưa anh chị em, nếu anh chị em tin vào Thiên Chúa thì anh chị em cũng tin vào sự sống đời sau. Chúa sẽ cho thân xác anh chị em phục sinh, và thay vì đi tìm những lời giải thích cho đời sau mà chúng ta thấy phần lớn chỉ là sự tưởng tượng, tôi thiết nghĩ chúng ta hãy sống làm sao để có thể biểu lộ cái niềm tin vào sự sống lại đời sau của chúng ta. Nhất là khi chúng ta đang ở đây tham dự vào bí tích thánh thể, là mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô, đấng mà chúng ta tin. Và tôi cũng rất tin rằng ở nơi bí tích, như tôi đã kể chuyện với anh chị em, ân sủng của Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta, sẽ đổ xuống trên chúng ta và giúp cho chúng ta được bình an, được bình an, cho rằng có thể chúng ta vẫn chưa hiểu và chúng ta cũng không hiểu. Dự phần vào bí tích thánh thể sẽ giúp cho chúng ta biết mạnh bạo như tôi đã thưa với anh chị em. Và đặc biệt khi anh chị em bình an để đối diện với những cái khó khăn, những cái thử thách ở trong cuộc sống và cả cái chết nữa, anh chị em sẽ biết sống và chọn lựa như Thánh Phaolô nhắn nhủ ở trong bài đọc 2 hôm nay: hãy biết nói và biết sống những điều tốt lành nhất, đó là ngay thẳng, chân thật, bác ái và chia sẻ, để có được cuộc sống ở đời này một cách có ý nghĩa, và cuộc sống ở đời sau sẽ chào đón anh chị em. Xin Thiên Chúa ở với anh chị em, chúc lành cho anh chị em và giúp anh chị em vững tin và biết sống, vững tin vào sự sống đời sau và biết sống ở đời này một cách trọn vẹn. Amen.